cõi người không mặt. Tập 6, 10 giờ sáng. Chiếc xe cà tàng thấy vậy mà chạy vẫn còn tốt lắm, tiếng máy nổ rền vang. Mấy người dân trong xã Trạm Phèn nghe tiếng xe máy thì chạy ra coi. Biết rằng người trong xã toàn đi bộ chứ chẳng có ai đủ tiền mà sắm xe. Điệu bộ này chỉ có thể là khách du lịch hoặc người trên huyện xuống. Chẳng mấy chốc dân tình đã đứng bu đầy, lòi nhòi lóc nhóc như ếch nhái đầu mùa mưa. Mỗi người kêu một tiếng mà ồn ào cả một đoạn đường. Trung tâm của đám đông này chính là đôi nam nữ nọ. Người nam khuôn mặt dữ tợn, trời mát mà đeo kính râm, ánh mắt anh ta nhìn chết trân vào con đường đất đỏ. Người nữ thì bớt kiệm lời hơn, cô ta đang lấy mấy món đồ ra mời chào, nào là kính mát, zippo, móc khóa, đủ thứ lỉnh kỉnh trên đời. Dân tình ở Trạm Phèn tiền mua quần áo Tết còn cần kiệm, thiếu điều móc từng đồng, tiền đâu mà mua mấy món đồ kia. Với người trên huyện, mấy món đồ đôi nam nữ bán có thể là toàn đồ xoàng xỉn, nhưng với người dân xã Trạm Phèn thì lại là xa xỉ, ai đâu mà mua.
Bà con cô bác, mại vô mại vô, ở đây có bán kính đồ đẹp nè, kính mát, zippo, móc khóa siêu xinh luôn, đặc biệt khuyến mãi mua 3 tặng 1 nha. Mại vô mại vô, chú mua cái kính cho chú.
Cái này chắc chắn là ngựa đâu tới nè.
Đúng rồi, cầm sẽ răng nè em ơi.
Mà bán buôn cái gì mà vô đây không biết nữa, ai đâu mà mua.
Ê, có khi nó đi lạc các bạn ơi.
Thôi nhìn tụi nó đâu có giống gì mà đi lạc đâu, bậm trợn quá trời à. Vô đây chắc kiếm chuyện hay gì sao á.
Ê, nó tình nói gì kìa. Nghe đâu, nghe thử coi.
Nghe coi. Nói gì vậy?
Người nữ thấy chào hàng khàn cả cổ mà không ai thèm mua, bèn quay sang người nam thì thầm gì đó. Người nam liền cởi cặp kính đen để lộ ánh mắt như loài hùm beo, muốn ăn tươi nuốt sống cả đám người đang bu quanh mình. Anh ta hết liếc ngang thì liếc dọc như kẻ bán hàng cấm đang xem coi có công an không. Dân trong xã thấy vậy thì rỉ tai nhau đủ điều. Người nam chẳng thèm bỏ vào tai, bước 2 bước đã đứng chình ình phía trước, đoạn đằng hắn rất to. Người dân nghe tiếng ho nặng nề, chát chúa, chẳng hiểu sao im lặng hết. Cả thảy đều nhìn người nam nọ xem anh ta định làm trò hay ho gì. Người nam nhìn quanh một lượt, đoạn phất mình rất nhẹ, cái cặp da vì thế mà bị quăng ngược ra phía trước. Người nam cho tay vào cặp, dân làng đứng lại gần hơn. Mặc dù không có tiền nhưng họ lại có thừa sự tò mò. Người nam khoác tay, giật mạnh, kéo ra 3 cái mặt nạ màu cam nhạt. Nhìn kỹ lại cứ tưởng làm từ da người chứ nhựa nào mà lại mềm nhũn như vậy. Dân tình chưa kịp kinh hoàng, người nam liền lấy ra 1 cái mặt nạ rồi đeo lên mặt mình. Vừa căng lớp da ra thì nghe tiếng la ú ớ phía sau của ông ba xóm giữa, vì đó là khuôn mặt của ông ta. Người nam chưa dừng lại, tiện tay khoác luôn 2 cái mặt nạ còn lại lên. Lần lượt là khuôn mặt của mấy người trong xóm, ai nấy đứng quanh đều thất kinh, tạm thời chưa biết làm gì. Lúc này trong đám dân có tiếng người la lớn, là đám đàn bà đứng nhiều chuyện trước nhà Quỳnh Hương.
Ma quỷ biếu bà về kiếm đó bà con ơi, chạy đi, chạy đi.
Chạy.
Bà con là giáo mấy người này ép mùa nè, bà con đừng có đứng đây nữa, chết cả đám bây giờ, chạy đi, mẹ lên.
Chạy đi đây nè.
Chẳng biết mấy lời đó là thật hay giả, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, ai đâu mà đứng lại kiểm chứng làm gì nữa. Lại thêm kẻ đánh trống, người thổi kèn, người dân chỉ biết kéo nhau chạy về nhà khóa cửa. Bụi đất đỏ bay lên mù mịt. Thoáng cái khoảng đất đông người chỉ còn lại đôi nam nữ, cái sạp treo đồ và con xe cà tàng của họ. Người nữ bước đến, người nam kéo mặt nạ xuống, nói bằng giọng hơi khàn nhưng từng chữ chắc nịch như đóng đinh.
Hình như là tới đúng chỗ rồi đó.
Trời ơi!
Là tiếng hét của ai đó. Người nữ chưa kịp trả lời đã bị tiếng hét này chặn họng. Quay lại thì thấy một thanh niên ăn mặc rách rưới, khuôn mặt hốc hác đang đứng chỉ trỏ. ngón tay run cầm cập như mới ăn chân gà luộc. Khi thấy người nam và người nữ quay lại nhìn thì tốc lên bỏ chạy. Là thằng Xí. Người nữ lúc này mới nhìn sang người nam, cặp mắt nheo lại, giọng có chút bối rối.
Ủa, đó hình như là...
Chắc vậy rồi, nhìn quen lắm. Nếu tới đúng chỗ thì càng khẳng định danh tính của anh ta. Thôi, em chuẩn bị hàng đi. Lần này không được để tụi nó thấy chị lần trước.
Ừ.
Người nữ gật đầu dứt khoát, đoạn quay đầu nhìn sang hướng thằng Xí vừa chạy. Ánh mắt cô ta như nổi lên ngọn lửa, trong phút chốc sẵn sàng thiêu đốt cả khu rừng phía trước. Thằng Xí chạy thục mạng, chạy như chưa bao giờ được chạy. Chẳng hiểu sao khi thấy hai khuôn mặt lúc nãy của cặp nam nữ, nó thấy bất an đến lạ. Thằng Xí cứ lắc đầu quậy quậy, thiếu điều muốn văng cả bộ não trong hộp sọ ra ngoài, tóc tai rối bù cả lên. Chạy được một lúc, nó mới đứng dựa vô gốc cây thở hơi lên, mồ hôi đổ ướt cả quần áo. Thằng Xí nhớ lại lúc nó bị bà Ngân lôi đi, rồi ánh mắt của lũ cá trê nhìn nó tròng trọc trong ao nước, cả những cái bồn bằng kim loại sắp thành hai hàng song song nhau. Và hơn hết là những con vật khuôn mặt người nhìn chằm chằm vào nó và bà Ngân. Lúc ấy bà Ngân ngã bịch ra đất, khóe mắt xệ xuống, thâm quầng như cả chục đêm chưa ngủ, chẳng thể nào di chuyển được nữa. Thằng Xí thấy bà Ngân như vậy, nhưng nó vẫn quý cái mạng mình hơn. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi, nó chỉ biết ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Vừa ra tới giữa xóm thì lại gặp hai người không biết từ đâu đến nhìn mình chòng chọc. Nó lại chạy tiếp. Thằng Xí ôm mặt, mắt trợn ngược, cả thân thể rung lên từng cơn như đang ngồi trong xưởng làm thủy sản và bị từng cơn lạnh sộc vào gáy ốc. Vốn dĩ nó đã muốn nằm ở nhà. Cả cái làng này ngày xưa chắc phạm tội tày trời. Giờ đây Diêm Vương mới sai đủ giống loài quỷ sứ lên trừng phạt bọn chúng. Thằng Xí chẳng muốn dính dáng gì đến, mà hết người này rồi người kia cứ tới lôi nó đi. Biết bao nhiêu thứ kìm nén trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến thằng Xí muốn nôn mửa. Bất giác nó trượt 10 ngón tay lên rồi kéo phăng một cái, đứt cả một lọn tóc. Thằng Xí ngửa mặt lên trời rồi la thất thanh. Nó la không phải là do cơn đau vì bứt mấy sợi tóc, mà là do nhất thời chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cuộc đời nó. Đầu óc hạn hẹp của nó không suy nghĩ được thấu đáo, ấm ức, nên tiếng la trở thành công cụ trút đi một chút gánh nặng. Nó cứ la như vậy, mắt nó chớp liên hồi. Đúng lúc ấy, nó thấy khuôn mặt của đôi nam nữ lúc nãy thoát ẩn, thoát hiện trong đáy con người. Thằng Xí giật mình, ngừng hét, cảm giác thấy khó hiểu. Nó mới chỉ gặp họ, đứng xa nên có thấy rõ khuôn mặt của họ đâu. Vì họ đồng loạt nhìn nó nên nó mới bỏ chạy thôi. Tại sao bây giờ nó lại thấy khuôn mặt của họ hiện lên rõ nét như vậy? Nhìn vào mấy thứ họ treo trên sạp thì họ là dân bán hàng rong. Thằng Sĩ ngày xưa cũng lông bông tứ xứ nên nó biết về thứ nghề nghiệp này đây mai đó này. Câu hỏi là họ biết nó hay sao mà lại nhìn nó? Tại sao trong ký ức của nó lại có mặt họ? Thằng Sĩ ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt nó thất thần, vô hồn như một pho tượng, cửa miệng cứ mấp máy.
Không có gì đâu, 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 không có gì đâu.
Ông Hiếu đang bước đi trên con đường đất đỏ, vừa bước tới ông vừa chửi, ngữ điệu hậm hực như có đứa cô hồn nào vừa phá ông lúc đang ngủ trưa vậy. Hai hàng cây bên đường bị gió thổi khiến đám lá cứ kêu lên xào xạc như có phiên họp chợ, ồn ào đến nhức cả đầu. Ông Hiếu mân mê túi áo sơ mi rồi móc ra hộp thuốc, chỉ còn một điếu. Ông lại chửi thề vài câu rồi châm thuốc, tay bóp nát cái bao ném mạnh vào đám lá trên cao. Nỗ lực trong tuyệt vọng kêu chúng câm miệng dùm, nhưng chúng vẫn vậy. Ông Hiếu trong bụng than khổ, hết thằng Xí rồi bây giờ tới cu gạo. Trong xã có một thằng sắt bất sang bang chưa đủ hay sao mà giờ nó lại muốn lôi thêm thằng nhỏ chưa tới 10 tuổi đi theo con đường đó. Đưa thằng cu gạo về nhà, ông Hiếu cứ luôn miệng chửi cho nó tỉnh người ra. Ngặt cái về tới nhà chẳng thấy mẹ nó đâu, ông đành phải căn dặn nó đủ điều. Ông Hiếu cảm giác như mình làm thay chuyện thiên hạ, dạy bảo con người ta, lo chuyện bao đồng. Nhà không có gạo mà lại sang nhà người khác thổi cơm. Ông Hiếu kéo thêm một hơi thuốc nữa thì thấy đốt ngón tay nóng ran. Thì ra nãy giờ cứ suy nghĩ vẩn vơ mà hút hết điếu thuốc lúc nào không hay. Đúng lúc ấy, ông lại nghe thấy tiếng khóc phụ nữ vang lên phía sau đám sậy. Ông Hiếu thận trọng bước đến, dở sậy ra thì phát hiện tiếng khóc đó là của bà Ngân, mẹ thằng cu gạo. Ông Hiếu trợn mắt, bà ta làm gì ở đây? Trưa trời trưa trật như vậy sao chưa chịu về nấu cơm mà còn ngồi khóc? Hay bà ta cũng đi kiếm thằng cu gạo mà không biết là ông Hiếu dẫn nó về từ đời kiếp nào rồi? Nghĩ vậy, ông Hiếu mới lách người qua đám sậy bước vào. Bà Ngân đang ngồi dưới gốc cây, úp nửa khuôn mặt lên đầu gối rồi vòng tay ôm ngang. Chân bà ta dính đầy đất, có chỗ rướm máu, trông giống như mới bị ma quỷ rượt theo rồi bỏ chạy mà quên mang theo dép vậy. Ông Hiếu bước đến rất gần, nhưng bà Ngân như bị nhiếp hồn, chẳng hề hay biết gì cả. Đến khi ông Hiếu chạm tay vào vai bà Ngân thì bà mới nhảy dựng lên, tay vội lau đi nước mắt. Ông Hiếu nhìn sâu vào trong mắt bà Ngân mà cứ tưởng như đang nhìn vào mắt con búp bê, chẳng còn sức sống. Thấy lạ nhưng ông Hiếu cũng không bình luận mà chỉ hỏi:
"Chị Ngân, sao ngồi đây khóc như bị trai bỏ vậy? Kiếm thằng gạo đúng không? Tôi mới đưa nó về cái đọp, còn dặn nó bắt nồi cơm ở nhà kìa."
Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh mắt bà Ngân ngước lên nhìn ông Hiếu, như thể ông ta là một sinh vật kỳ dị nào đó chứ không phải con người. Đồng tử trong mắt bà Ngân giãn nở liên hồi, khóe mắt ứ đọng nước mắt. Chúng còn trượt dài xuống, vẽ hai đường trắng phao trên đôi gò má bà ta, vốn đã lem lúa đầy bùn đất. Ông Hiếu cúi người xuống, tưởng bà Ngân không nghe mình nói nên ông tăng giọng:
"Chị Ngân, chị nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Tôi Hiếu đây nè, gì mà như ngậm bồ hòn vậy trời?"
Lúc này bà Ngân bắt đầu co giật, khiến ông Hiếu hoảng hồn lùi lại hai ba bước. Bà Ngân đổi tư thế, hai chân trượt dài trên nền đất, cặp nhãn cầu vẫn chưa rời khuôn mặt ông Hiếu. Bà cất tiếng:
"Chú Hiếu đó hả? Chú có thấy, chú có thấy thằng con tôi đâu không?"
"Hả? Trời đất, tôi nói tôi đưa nó về nhà rồi. Chị bị điếc hả chị Ngân?"
Ông Hiếu đưa tay khua qua khua lại trước mặt bà Ngân như kiểm tra coi mắt bà còn sáng không vậy. Đoạn ông vòng qua bên kia đứng, chủ yếu để kiểm tra thử coi bà Ngân có nhìn chằm chằm vào mình nữa không. Ai ngờ ông Hiếu bước qua bước lại hay bước tới bước lui đều bị bà Ngân theo sát nút. Lạ cái chỉ có cái cần cổ và cái đầu bà Ngân cử động, thân thể như đã hóa thành bức tượng từ lần trở mình vừa rồi. Ông Hiếu lúc này mới thấy bực mình, lúc nãy đã hậm hực trong lòng, hiện giờ lại gặp thêm con mụ Ngân này cứ nhìn mình hoài thì đâm tức ra mặt. Ông than khổ trong bụng, giờ muốn về nhà ăn cơm cũng không được về. Ông lại sờ tay lên túi áo sơ mi theo thói quen để tìm thuốc, nhưng thuốc đã hết rồi còn đâu. Việc này lại càng làm cơn nóng trong lòng ông Hiếu nhân lên vài phần. Ông chửi vài tiếng rồi khuỵu xuống đỡ bà Ngân lên. Ông không bỏ mặc bà ta ở đây được. Trong lòng muốn về nhà thì đành phải dìu bà Ngân về nhà bà ta trước đã. Thân thể bà Ngân cứ mềm nhũn ra như sáp. Ông Hiếu lôi dậy rồi nói thúc dữ lắm bà Ngân mới bắt đầu bước đi. Vừa đi ông Hiếu vừa than:
"Trời đất ơi, mẹ con mấy người định đi theo thằng Xí hay gì? Trong xã đủ thứ chuyện chưa vừa lòng mấy người hay sao mà phải đi đọt thằng phó chủ tịch này mới chịu? Có được đồng lương nào thêm không? Không, mắc mệt với mấy người thiệt chứ."
Ông Hiếu đi 10 bước thì than hết 10 câu. Lát sau cũng về tới nhà bà Ngân. Vừa bước vô cổng, ông đã la lên:
"Thằng gạo! Thằng gạo đâu rồi, ra đây tao biểu coi! Gạo ơi!"
Không có tiếng trả lời, ông Hiếu đỡ bà Ngân ngồi xuống ngạch cửa, bỏ mặc bà ta ở đó rồi đi ra nhà sau. Vừa đi ông vừa kêu thằng gạo, tiếng kêu ngày càng lộ rõ vẻ bực mình:
"Gạo ơi gạo, mày đâu rồi gạo? Mày chạy đi kiếm thằng Xí nữa là tao bẻ giò mày luôn nghe chưa? Gạo!"
Vẫn không có tiếng trả lời, ông Hiếu đi kiếm cùng nhà cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào của thằng gạo. Mặc dù ông Hiếu có nói là nó đi chơi với thằng Xí, nhưng ông chắc mẩm rằng lúc nãy ông đã dặn dò rất kỹ, lại còn đòi mét mẹ nó, bắt nhốt nó ở nhà luôn, không cho đi chơi nữa nên nó sợ lắm. Có cho nó tiền nó cũng không dám trốn đi đâu. Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì về chuyện thằng Gạo biến mất, bỗng một thứ đập vào mắt ông Hiếu: cái nồi cơm đang nằm trên sàn nước. Ông Hiếu bước lại nhìn thì thấy gạo còn trong nồi, nước đổ ngập một lóng tay, giống như chuẩn bị bắt lên nấu vậy. Bước sang bên kia, ông Hiếu lại thấy một đường gạo rơi vương vãi trên nền đất. Một ý nghĩ mới ập đến trong đầu ông Hiếu: hình như thằng Gạo đang vo gạo thì có ai đó chụp nó từ phía sau rồi lôi nó đi. Trong tay nó vẫn còn nắm một ít gạo, cho nên mới rơi xuống theo đường thẳng trên sàn nước như thế này. Khó hiểu, ông Hiếu mới nhìn theo hướng gạo rơi. Một đường lạnh ngắt chạy qua sống lưng ông Hiếu khi ông biết hướng đó là Tây Bắc, nơi có miếu bà, điểm xuất phát của mấy lời đồn đại mấy ngày qua. Đúng lúc này, chẳng hiểu sao ông Hiếu lại nhớ tới bà Ngân. Chỗ cái cây bà Ngân ngồi lúc nãy chẳng phải cũng mọc ở sườn Tây Bắc hay sao? Chẳng lẽ bà Ngân vô miếu bà kiếm thằng cu gạo, vô tình lại thấy thứ gì không nên thấy? Nghĩ đến đó, ông Hiếu liền phóng ra nhà trước. Khuôn mặt bà Ngân trở nên nhợt nhạt đi nhiều, cặp môi như lấy phấn trét lên, khô khan và trắng bệch. Bà đang ngồi dựa vào cái bảng lề cửa, chẳng còn chút sức sống. Ông Hiếu liền đến lay bà Ngân.
Chị Ngân, hồi nãy chị đi đâu? Đi miếu bà đúng không? Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được vô đó mà.
Bà Ngân từ từ quay đầu nhìn ông Hiếu, giọng nói khô như chưa uống nước mấy ngày trời.
Không, không có. Tôi không có đi vô miếu bà. Tôi đi, tôi thấy.
Đi đâu? Thấy cái gì? Thằng con chị bị người ta bắt mất rồi kìa. Hay là chị đợi tôi ngủ một giấc dậy mới chịu nói hay gì?
Hả? Con tôi đâu? Ai bắt nó? Ai bắt con tôi?
Trời ơi, tôi biết, tôi hỏi chị làm cái gì. Giờ chị nói tôi nghe đi. Hồi nãy á, chị đi đâu? Chị thấy cái gì? Hả?
Tôi không biết tôi đi đâu nữa, chú Hiếu ơi.
Trời đất ơi,
tôi đang lo thằng Sĩ lên công an xã.
Sao nữa?
Tôi nó lên công an xã trình báo.
Hả?
Tự nhiên tôi thấy mấy con cá trê.
Trời đất ơi.
Rồi mấy cái nhà hình tròn bằng sắt. Tôi không biết nó là nhà chú ai ở nữa. Rồi.
Rồi sao nữa?
Rồi. Rồi. Rồi mấy con cá trong ao. Mấy con cá mặt người.
Hả?
Mặt dân mình không à?
Trời ơi.
Tôi nhớ con nhiều đó. Tôi tóc chạy lên đường. Thằng Xí nó chạy một nẻo. Mà trong mấy con mặt đó có khuôn mặt của tôi.
Trời đất ơi.
Khuôn mặt của ông. Khuôn mặt của ông bà. Bà Tám. Đủ mặt hết. Chú còn nhớ không chú Hiếu? Bà ai trời đánh nó. Bà nhớ. Rồi hai súng. Chú Ngọc nữa. Trước khi chết họ đều thấy mặt mình đó chú Hiếu. Chú còn nghe người ta, người ta đồn chứ?
Chưa.
Tôi với chú cũng sắp tận mạng rồi. Bà nghe nói mạng thân người đó chú Hiếu ơi. Bà nghe nói mạng đó chú Hiếu.
Bà Ngân nói đến đó thì ôm đầu ngã ra nền đất. Vừa ngước lên thấy cái gầm giường thì chui tọt vô trong đó nằm. Ông Hiếu có kêu cách mấy cũng không ra. Ông Hiếu nổi giận đùng đùng, cơn thèm thuốc lại trỗi dậy. Ông đưa móng tay cái lên cắn, như cố sức mút cho bằng hết một chút mùi là thuốc còn vương lại, rồi bỏ đi. Vừa bước ra khỏi khuôn viên nhà bà Ngân, ông Hiếu lại nghe tiếng người dân trong xã gọi nhau ý ới. Nghe đâu có người thấy thằng Cu Gạo chạy về phía sườn núi Tây Bắc mất rồi. Thằng Cu Gạo bước đi lững thững, hai tay nó duỗi xuống, ủ rũ đồng đưa qua lại như hai dải lụa mắc chặt vào bờ vai. Cu Gạo không mang dép, chỉ mặc cái quần tà lõn với cái áo thun ba lỗ. Lá khô dưới đất bị chân nó giẫm nát, kêu rồm rộp. Khuôn mặt Cu Gạo như con búp bê bị hỏng, mắt mở to, trong mắt đen nhánh, miệng có chảy ra một chút nước dãi. Trên ấy tuyệt nhiên không có chút cảm xúc nào. Phía sau nó đang bò theo là một con rắn đuôi đỏ. Con rắn bò làm cái đầu lắc lư qua lại theo hình dích dắc. Đầu của thằng Cu Gạo chứ không ai khác. Thằng Cu Gạo cứ bước đi như người mất hồn, như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Nhắm thẳng hướng miếu bà, không hề hay biết phía sau nó đang có hai người bám theo. Là đôi nam nữ bán hàng rong lúc nãy. Người nam vẫn đeo kính mát, người nữ khuôn mặt lắm tắm vài giọt mồ hôi. Đi được một hồi thì thằng Cu Gạo dừng lại, cần cổ như muốn quay ngược 180 độ nhìn về phía sau, làm đôi nam nữ phải nhảy vào bụi cây gần đó trốn. Lòng đầy bồn chồn, người nữ hỏi:
Mấy giờ rồi anh?
Người nam nhìn đồng hồ, cặp mắt ẩn sau kính nhưng không giấu được vẻ bàng hoàng, đáp:
10 giờ.
Đã 10 giờ rồi hả?
Người nữ nuốt nước miếng, đặt câu hỏi tựa như đang tự vấn chính mình. Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua Cõi Người Không Mặt tập 6, 10 giờ sáng, Lâm Gia Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.